Thôn vệ tinh không, chương 1353, nhất niệm hư không, góc truyện audio.com, vùng ven Cửu Yên Trạch những trận chiến đấu quy mô kích thước cấp độ pháp tắc chi chủ thỉnh thoảng bộc phát. Song phương không hề phái ra chân thần nhúng tay. Đối với hai thế lực lớn, thì trước đại quyết chiến chính thức chiến đấu tiểu quy mô của một vài pháp tắc chi chủ dưới trướng cũng xem như là tôi luyện pháp tắc chi chủ. Đối với Cửu Yên Trạch Huyễn Dục Sơn mà nói, chân thần mới là chiến lực trung kiên chính thức. Giết, giết, đám đại hán lực lưỡng, dẫm chân là làm mặt đất rung rinh, điên cuồng xông về phía những con dị thú. Những đại hán ấy nếu đặt ở vũ trụ hải ai cũng đều là một trụ cột của tộc quần. Những con dị thú, nếu để ở vũ trụ hải, cũng phải sánh ngang với thần thú. Cũng chỉ có ở tấn chi thế giới, không gian mới có thể ổn định tới mức dễ dàng chịu được trận giao chiến này. Nếu ở vũ trụ nguyên thủy, hoặc vũ trụ hải, không gian sớm đã vỡ nát rồi. Bành, dị thú quay cuồng, gầm rú, răng nanh bắn ra hào quang lạnh lẽo. Cánh tay vung lên, đại phủ đánh tới. Một khoảng khu vực song phương chém giết điên cuồng. Triệt thoái, minh chủ có lệnh, lập tức triệt thoái. Minh chủ có lệnh, lập tức triệt thoái. Trong truyền tấn lệnh bài của họ, ba chiến sĩ đầu lĩnh các bộ lạc phe Huyễn Dục Sơn chợt có tin tức truyền đến. Cảnh này khiến các chiến sĩ bộ lạc đang rất điên cuồng lập tức bắt đầu chuyển biến. Các huynh đệ, minh chủ có lệnh triệt thoái. Triệt thoái, triệt thoái, vừa hạ lệnh, một đoàn chiến sĩ bộ lạc vừa đánh vừa lui, sau đó nhanh chóng chui vào một chiếc chiến thuyền, nhanh chóng bay đi. Chỉ để lại một đám dị thú đuổi không kịp đang gầm lên. Triệt thoái, minh chủ có lệnh triệt thoái. Triệt thoái, minh chủ có lệnh triệt thoái. Cơ hồ cùng lúc ở vùng ven cả Cửu Yên Trạch, hàng loạt đội ngũ chiến sĩ bộ lạc hoặc đang chiến đấu, hoặc đang ẩn nấp, tất cả đều nhận tìm được mệnh lệnh. Những đội ngũ này lập tức bắt đầu lẳng lặng lui về phía sau, nhanh chóng ly khai phạm vi Cửu Yên Trạch. Lạ thật, La Phong lẳng lặng vừa ẩn nấp vừa di chuyển, đột nhiên dừng lại. Sao cường giả của Huyễn Dục Sơn chẳng còn ai cả thế? Ngân Hà, sao chúng ta chẳng thấy bất kỳ cường giả nào của Huyễn Dục Sơn nữa? Làm như vậy, kế hoạch của ngươi làm sao áp dụng được? Làm sao mà gây xích mích? Một hách lo lắng dò hỏi. La Phong nhẹ nhẹ lắc đầu. Mình cũng không biết, dựa theo mình đoán, những xung đột tiểu quy mô hàng loạt như vậy, phe Huyễn Dục Sơn tối thiểu cũng phái ra cả trăm vạn pháp tắc chi chủ tới. Như vậy, tuyệt đối không thể để nhiều pháp tắc chi chủ mạo hiểm tại đây như vậy. Khẳng định họ âm thầm có chân thần thủ hộ phòng ngừa tình huống đặc thù phát sinh. La Phong cũng muốn tìm đến chân thần phe Huyễn Dục Sơn. Đừng nói chân thần, đến cả các pháp tắc chi chủ cũng không tìm thấy. Một hách rất lo lắng bất lực. Tiếp tục như vậy, khi nào thì chúng ta mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ quân đội chứ? Một vạn quân công đó. Đừng nói nhảm, La Phong cũng bực mình. Lúc trước còn có thế lực bình thường của Huyễn Dục Sơn, bây giờ toàn bộ đã biến mất. Điều này làm cho La Phong cũng phiền não. Nếu Huyễn Dục Sơn hoàn toàn thối lui và không còn dính vào đây thật thì muốn họ xích mích tranh giành, ngư ông đắc lợi chắc chắn không thể làm được. Làm sao không đánh nữa? Lúc trước chúng ta liên tiếp phát hiện ra 6 chỗ giao. Góc truyện audio.com, chiến giữa Huyễn Dục Sơn và Cửu Yên Trạch sao bây giờ đột nhiên không tìm thấy nữa. Hơn 10 bóng người ẩn nấp trong bụi cỏ, do một cự hán lực lưỡng có sừng cong dẫn đầu chính là nhóm đội trưởng. Họ lúc trước gặp phải 6 chỗ hỗn chiến, đợi đến khi không còn hỗn chiến, sẽ tính chuẩn một cơ hội để ra tay tranh đoạt. Thậm chí họ còn ngụy trang thành thế lực phe Huyễn Dục Sơn, đi giết pháp tắc chi chủ Cửu Yên Trạch. Dù sao Huyễn Dục Sơn là một siêu liên minh bộ lạc quá khổng lồ. Số lượng pháp tắc chi chủ quá nhiều, mặc dù là nội bộ Huyễn Dục Sơn, cũng có những pháp tắc chi chủ chưa từng gặp nhau. Còn đám dị thú Cửu Yên Trạch thì lại càng không thể phân biệt ra đám này là liên minh bộ lạc. Thấy có hình người, chắc chắn là thế lực bộ lạc. Giết, đội trưởng, làm sao bây giờ? Bây giờ chúng ta phải làm sao? Còn tiếp tục ngụy trang thành chiến sĩ bộ lạc Huyễn Dục Sơn, đi giết dị thú Cửu Yên Trạch nữa không? Những quân sĩ khác đều nhìn về phía đội trưởng, đợi đội trưởng quyết định. Con mắt xám dưới cặp ừng cong khổng lồ của đội trưởng như không có tình cảm gì, thấp giọng. Không, chúng ta không phát hiện ra pháp tắc chi chủ của Huyễn Dục Sơn. Có lẽ, những pháp tắc chi chủ của Huyễn Dục Sơn đã bắt đầu triệt thoái. Nếu lúc này chúng ta giả mạo Cửu Yên Trạch sẽ chủ trì đại cục, họ sẽ phát hiện. Trước khi đang có xung đột, đột nhiên các xung đột đều biến mất, chỉ còn lại có một chỗ vẫn xung đột. E rằng họ sẽ hoài nghi, thậm chí phái ra một đội chân thần đến. Đến lúc đó chúng ta không thể trốn thoát, đám quân sĩ đều gật đầu. Chúng ta đây bây giờ phải làm sao bây giờ? Đám quân sĩ nhìn đội trưởng, đợi, đội trưởng trầm thấp nói. Huyễn Dục Sơn và Cửu Yên Trạch đấu nhau lớn như vậy, mặc dù ngưng chiến cũng phải duy trì những xung đột tiểu quy mô chứ. Ngược lại tất cả loại xung đột này đều mất hết, hơn nữa rất quỷ dị. Trên bầu trời cánh đồng hoang vu cách Cửu Yên Trạch ước chừng mấy ngàn năm ánh sáng. Những luồng thân ảnh hùng vĩ lơ lửng giữa không trung, khí tức của họ vô cùng mạnh mẽ, nhìn lướt qua có chừng mấy ngàn người, thỉnh thoảng còn có các chân thần bay tới gia nhập. Lúc này phía sau họ đang có hàng loạt các tiểu đội không ngừng tập kết, chính là những đội pháp tắc chi chủ. Các chiến sĩ pháp tắc chi chủ rất nhiều, rải rác khắp bầu trời. Minh chủ, tất cả đội ngũ đi tôi luyện đều đã trở về. Tất cả các chân thần, tất cả cũng đều trở về. Trước đội ngũ cường giả, lúc này đang có 3 bóng người, cả Huyễn Dục Sơn, tổng cộng có 4 bộ lạc to. Huyễn Dục Sơn là một liên minh bộ lạc, mỗi tộc trưởng bộ lạc cũng là hư không chân thần. Còn 3 bóng người, mỗi người đều tản ra uy năng vô cùng. Hư không chung quanh cả đội ngũ, đều như đọng lại, hoàn toàn cách ly với ngoại giới. Chủ nhân một khoảng hư không chính là một trong 3 bóng người đó. Cửu Yên Trạch khiêu khích Huyễn Dục Sơn ta rất nhiều. Một thanh âm lạnh giá ẩn chứa phẫn nộ vô tận vang vọng cả hư không. Lần trước chúng đánh tới Huyễn Dục Sơn chúng ta, phải để cho chúng biết Huyễn Dục Sơn không phải là chỗ Cửu Yên Trạch có tư cách khiêu khích. Chúng ta phải dùng cái chết để trừng phạt Cửu Yên Trạch. Trừng phạt Cửu Yên Trạch, trừng phạt Cửu Yên Trạch, trừng phạt Cửu Yên Trạch. Nhất thời những tiếng gầm rầm rộ cả một khoảng, tất cả các chiến sĩ đều tràn ngập ý chí chiến. Góc truyện audio.com, đấu vô tận, xuất phát, Minh chủ có gương mặt như đá, hạ lệnh luôn. Một nhóm lớn các chiến sĩ bộ lạc hư không tiêu thất khỏi khoảng hư không này. Vùng bên ngoài Cửu Yên Trạch, La Phong và Ngột Hách đều ẩn trong bụi cỏ nghĩ biện pháp. Bây giờ chẳng thấy bất kỳ chiến sĩ thế lực Huyễn Dục Sơn nào, kế hoạch lúc trước cũng chỉ có nước bỏ đi. Chẳng lẽ phải dùng phương pháp xâm nhập hang hồ? La Phong thầm nói, xâm nhập hang hồ, cũng là một biện pháp bất đắc dĩ của La Phong. Phải biết là hắn ở tấn chi thế giới, ngoại trừ bản tôn người địa cầu, vẫn còn mang theo kim giác cự thú. Còn kim giác cự thú ở tấn chi thế giới tuyệt đối thuộc loại dị thú. Hoàn toàn có thể cho kim giác cự thú trở thành một dị thú du lịch tiến vào Cửu Yên Trạch. Nếu chiến sĩ bộ lạc du lịch tự nhiên không dám tiến vào Cửu Yên Trạch. Nhưng dị thú du lịch lại dám. Đợi sau khi vào Cửu Yên Trạch, sau đó tìm cơ hội, tin rằng trong một thời gian Cửu Yên Trạch cũng sẽ cử đội ngũ đi gia nhập quân đội. Đến lúc đó mình lẫn vào đội ngũ, mình là một pháp tắc chi chủ, đội ngũ cũng sẽ không cảnh giác. Hy vọng kia đội ngũ vẻn vẹn chỉ có một chân thần chỉ huy. Đợi khi đội ngũ này cách Cửu Yên Trạch đủ xa, mình sẽ hạ độc thủ. Giết chết chân thần, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng biện pháp xâm nhập hang hồ có rất nhiều vấn đề. Một là không biết sẽ có bao nhiêu vũ trụ chi chủ đi gia nhập quân đội. Nếu có nhiều, những vũ trụ chi chủ ấy sau này sẽ tạo thành uy hiếp. Hai, cũng không biết Cửu Yên Trạch phái ra mấy chân thần hộ tống. Dù sao Cửu Yên Trạch sẽ cường đại hơn Can Dã bộ lạc nhiều. Dụ dỗ xuất động, lẫn vào, hay là tân tân khổ khổ săn giết pháp tắc chi chủ dần dần, mất gần một kỷ nguyên, gom đủ 10000 tên. La Phong phiền não, biện pháp nào cũng có khả năng thành công, nhưng đều có nguy hiểm. Chỉ có khi các thế lực tranh giành, là có hiệu lực nhanh nhất. Chỉ cần một chân thần của Cửu Yên Trạch chết đi, mình lập tức cướp lấy thi thể, rồi bỏ chạy. Bằng vào kỹ năng mộ lăng chi chu tự nhiên có thể nhanh chóng chạy thoát. Hà, đang lúc La Phong phiền não, đột nhiên động tâm, lúc này ngẩng đầu lên nhìn trời. Chỉ thấy từ rất xa, trên bầu trời Cửu Yên Trạch đột nhiên đen kịt. Chỉ thấy những thân ảnh sừng sững xuất hiện, những thân ảnh ấy cao lớn phải tính bằng vạn cây em. Liếc mắt nhìn lại thấy quả đúng là biển người đông nghịt ngàn vạn người. Những chiến sĩ bộ lạc ai nấy hình thể sừng sững như núi lớn. Trăm vạn chiến sĩ bộ lạc mênh mông cuồn cuộn bay trên bầu trời tự nhiên như một đám mây đen vô tận che kín cả thiên không. La Phong trợn tròn mắt, hắn chưa bao giờ thấy cảnh chấn động như vậy. Đại chiến, Một Hách bên cạnh ngẩng đầu lên, trong mắt cũng đầy vẻ kinh hỉ kích động. Đại chiến, là đại chiến, là đại chiến giữa Huyễn Dục Sơn và Cửu Yên Trạch. Đại quyết chiến chính thức, không phải giao chiến quy mô nhỏ lúc trước. Ha ha ha, quá kích động, ta ở Bắc Chân Hải từ khi sinh ra cho tới bây giờ cũng chỉ thấy một lần quyết chiến đại quy mô. Bắc Chân Hải ta quá mạnh, chung quanh không có thế lực nào dám khiêu khích. Quá thống khoái, 3 người bay phía trước khẳng định là hư không chân thần tham chiến rồi. Rõ là đại quyết chiến, thiên địa biến sắc, thời gian không gian biến ảo. Trong nháy mắt cả phạm vi Cửu Yên Trạch, kể cả vùng ngoài Cửu Yên Trạch nơi đám La Phong 1. Góc truyện audio.com, Hách đám đội trưởng, đội khố pháp, đội ngư la ẩn núp cũng hoàn toàn bị bao phủ. Trong nháy mắt khu vực bên ngoài cùng Cửu Yên Trạch biến thành một khoảng hư không mơ mơ hồ hồ. Bốn phía bầu trời Cửu Yên Trạch phía dưới đại trạch vô tận tất cả đều là hư không mơ hồ. Cả Cửu Yên Trạch trong nháy mắt như bị cắt ra, bị cách ly hoàn toàn. Nhất niệm hư không thành, La Phong thì thào nói. Hư không chân thần, sớm nghe nói hư không chân thần đáng sợ. Mỗi một hư không chân thần, đều là bá chủ một phương tại tấn chi thế giới. Nếu ở vũ trụ hải, sẽ có thể siêu thoát luân hồi, thành lập một thánh địa vũ trụ, làm tộc quần mình vĩnh cửu bất diệt. O o o, cách chương.